Phần 2, với tiểu đề Chúa muốn được hiểu. Không có gì bực dọc bằng trường hợp cần phải giải thích một cách khẩn cấp, có thể là tại một phòng khám bệnh hoặc tại một hiệu thuốc, mà lại đang ở một đất nước xa lạ, nơi bạn hầu như không nói được ngôn ngữ của nơi đó. Bạn biết mình cần nói gì, nhưng bạn không có đủ vốn từ vựng để giải thích. Đối với khả năng để hiểu được Đức Chúa Trời, chúng ta gặp một vấn đề khác. Ngài phán, vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Ê-sai đoạn 55 câu 9. Vấn đề ở đây, không phải là Chúa không có vốn từ vựng để giao tiếp với chúng ta. Vấn đề là chúng ta không có vốn từ vựng, hoặc khả năng trí tuệ, để hiểu Ngài một cách trọn vẹn. Những câu kinh thánh sau đây, nhắc nhở điều gì về sự hiểu biết của Chúa, so với sự hiểu biết của chúng ta? Thi Thiên 139, từ câu 1 đến câu 6 viết rằng, Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi, và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy. Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa xét nét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi, quen biết các đường lối tôi. Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, kìa, Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi. Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, đặt tay Chúa trên mình tôi. Sự tri thức dường ấy, thật diệu kỳ quá cho tôi, cao đến đổi tôi không với kịp. Thi Thiên 147 câu 5 cho biết, Chúa chúng tôi thật lớn, có quyền năng cả thể. Sự thông sáng Ngài vô cùng vô tận. Roma đoạn 11 câu 33 đã viết, vì Đức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong sự bạn nghịch, đặng thương xót hết thảy. Ôi, sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan, và thông biết của Đức Chúa Trời. Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được. Một gian đoạn 3 câu 20 đã chỉ dạy, vì nếu lòng mình cáo trách mình, thì Đức Chúa Trời lại lớn hơn lòng mình nữa, và biết cả mọi sự. Sự thật của vấn đề là, chúng ta sẽ không bao giờ hiểu hết được tâm trí của Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài là đấng vô hạn và toàn tri. Suy cho cùng, chúng ta hầu như không thể hiểu hết mọi điều về các tạo vật được sáng tạo, thì làm thế nào chúng ta có thể hiểu một cách trọn vẹn về đấng tạo hóa đã tạo dựng nên chúng? Chúng ta không thể nào hiểu hết được. Mặc dù chúng ta sẽ không bao giờ hiểu hết được mọi thứ, nhưng ai cũng có thể hiểu được điều gì là cần thiết cho sự cứu rỗi của mình. Xem 2 Timôthê đoạn 3, câu 14 và 15. Khi giải thích phúc âm cho người khác nghe, các sứ đồ thường đề cập đến lời tiên tri đã được ứng nghiệm. Từ đó chúng ta có thể suy ra rằng, một trong những mục đích chính của lời tiên tri là minh họa cho kế hoạch cứu rỗi. Thật vậy, cuối cùng, lời tiên tri trong Kinh Thánh, bằng cách này hay cách khác, luôn dẫn chúng ta đến với Đức Chúa Giê-xu và lời hứa cứu rỗi mà Ngài đã ban cho toàn thể nhân loại. Chung quy lại, Đức Chúa Trời, đấng đã dựng nên muôn loài vạn vật, xem Cô-lô-se đoạn 1 câu 16, và Giăng đoạn 1, từ câu 1 đến câu 3, đã giáng thế và dâng chính Ngài, làm của lễ hy sinh trên thập tự giá, vì tội lỗi của mỗi người, ngay cả những người xấu xa nhất. Đó là cách Chúa yêu thương tất cả chúng ta. Sau khi đã thực hiện tất cả những điều đó cho mọi người, rõ ràng, Chúa muốn tất cả con cái Ngài, kể cả những người xấu xa nhất, hiểu được những gì Ngài đã ban qua Đức Chúa Giê-xu. Và lời tiên tri có thể giúp đỡ cho sự nhận biết này. Mặc dù, có nhiều điều chúng ta chưa hiểu hết, tại sao việc tập trung vào những gì chúng ta biết và làm theo những gì chúng ta được học quan trọng hơn so với việc bị ám ảnh bởi những gì chúng ta không biết?